hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Kính thưa quý thính giả, kể từ hôm nay, mỗi tối Chủ nhật, Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả chương trình kịch nghệ và đọc sách. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị những vở kịch đặc biệt được trình bày dựa theo một số sự kiện kỹ thuật trong Thánh Kinh và những câu chuyện được viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch sẽ được trình bày là một trong các câu chuyện nội tâm giới thiệu những con người đã từng sống trên thế giới này như chúng ta. Họ đã có cơ hội được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc lạ lùng, kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, cuộc đời họ đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm sau đây.
Chào mừng các bạn đã đến với Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện này bắt nguồn và lấy cảm hứng từ phân đoạn Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3, từ câu 1 đến câu 17. Đây là phân đoạn Kinh Thánh nói về buổi gặp gỡ ban đêm bí mật giữa Chúa Giê-xu và Nicodem. Nicodem được biết đến trong dân Israel như là một viên chức lâu năm và dày dạn kinh nghiệm trong hội đồng cai trị dân Giu-đa. Nhóm người này thường được gọi là tòa công luận. Ông được mọi người nể trọng, không hề có một tai tiếng nào, và được mọi người kể đến như là một trong rất ít người Pha-ri-si khiêm nhường và công bình. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe nỗi lòng của Nicodem.
Tôi tên là Nicodem. Tôi đã gặp Chúa Giê-xu ban đêm tại một khu vườn ngoại thành Jerusalem. Lúc đó tôi được 63 tuổi, Ngài chỉ khoảng 30 hay 31 tuổi, có lẽ bằng tuổi con trai tôi. Tôi đã nghe nói về Chúa lần đầu tiên tôi gặp Chúa, đó là khi Ngài đang đuổi những kẻ mua bán ra khỏi đền thờ bằng một cái roi bằng dây.
Hãy dẹp những thứ này đi. Sao các ngươi dám biến nhà cha ta thành cái chợ?
Ông làm cái gì vậy hả? Ông lấy quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi?
Nhà cha ta là nhà cầu nguyện.
Anh nói phạm thượng. Sao ngươi dám nói nhà cha ta? Đấy là đền thờ Đức Giê-hô-va. Người ta có thể ném đá ngươi vì những lời ngươi vừa nói.
Hãy phá đền thờ này đi. Trong 3 ngày ta sẽ dựng lại.
Sau khi nói xong, Chúa Giê-xu và các môn đồ từ từ rời khỏi đền thờ. Tôi đi theo họ. Cùng đi với tôi là Joseph xứ Arimathea, một người bạn và cũng là thành viên của hội đồng. Và chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều lạ lùng Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài đi qua đám đông. Ngài đã chữa lành cho một người bị teo tay, một đứa trẻ bị bại liệt và một vài người khác với nhiều căn bệnh khác nhau. Ngài làm mọi việc một cách âm thầm và rất khiêm nhường. Những điều tuyệt vời mà chúng tôi đã được thuật lại về Ngài quá đúng. Nhưng hành động của Ngài khi ở đền thờ đã khiến cho tôi thắc mắc một vài điều. Joseph, anh nghĩ gì về ông Giê-xu?
Nghĩ gì về Giê-xu à? Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục quan sát ông ta. Ông ta làm rất nhiều việc tốt, nhưng mà đối với cái việc trong đền thờ khi nãy thì tôi thấy rất là đáng ngại. Ông ta là người có thể quy tụ nhanh chóng một đám đông phản loạn đây.
Tôi không tin là bất cứ ai có thể làm những việc lạ lùng như vậy mà lại không có Đức Chúa Trời ở cùng. Tôi cũng muốn hỏi ông ấy một vài chuyện. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp ông ấy tối nay. Nếu bị người khác bắt gặp mình đang nói chuyện với ông ấy lúc ban ngày thì sẽ không hay lắm.
3 ngày sau, tôi được biết đến Chúa Giê-xu. Ngài hiện đang ở tại khu vườn ngoại thành Jerusalem, và tôi có thể đến tìm gặp Ngài tại đó. Vào đêm đó, chúng tôi đã trò chuyện với nhau, và kể từ đó trở đi, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với thầy Giê-xu được không?
Ồ, tôi là Giê-xu đây.
Tôi là Nicodem.
Xin chào ông Nicodem.
Tôi có thể nói chuyện riêng với thầy được không?
Tất nhiên là được thôi. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Ông có chuyện gì cần nói với tôi?
Chúng tôi được biết ông là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm những phép lạ đó nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng.
Ô Nicodem, tôi nói thật với ông, không ai có thể thấy nước Đức Chúa Trời trừ khi họ được sanh lại.
Ô, sanh lại à? Làm sao một người đã già mà có thể được sanh lại? Người đó chắc chắn không thể nào trở vào bụng mẹ để được sanh lại lần thứ hai.
Một người phải được sanh lại bằng nước và thánh linh để có thể vào nước trời. Nicodem, ông phải biết rằng xác thịt thì sanh ra xác thịt, còn những gì sanh bởi thánh linh là thần.
Vào chính đêm tĩnh lặng trong khu vườn ngày đó, những lời của Chúa Giê-xu đã mở mắt tôi và giúp tôi thấy được sự thật về nước Đức Chúa Trời. Bằng một cách khéo léo, Ngài đã chia sẻ với tôi mục đích Ngài xuống trần gian và làm thành chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào. Chúa Giê-xu đã giảng giải cho tôi rõ ràng về tình yêu của Đức Chúa Trời.
Tôi nói cho ông biết, Nicodem, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.
Tôi thật sự không nhớ rõ đêm đó mình đã ngồi nói chuyện với Chúa Giê-xu bao lâu. Với tư cách là một nhà lãnh đạo của dân Israel, từ lâu tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhân vật có tiếng tăm, giàu có quyền lực và có sự ảnh hưởng lớn. Nhưng cho dù có gộp tất cả những người đó lại, cũng không thể bằng sự nhẹ nhàng, khôn ngoan và thẩm quyền của Chúa Giê-xu người Nazareth. Sau bữa tối đó, tôi quyết định tra cứu lại Kinh Thánh để tìm xem lại chỗ nào đề cập về đấng Mêsi khiêm nhường và khôn ngoan. Trong trường hợp không tìm được, tôi sẽ vẫn giữ ý tưởng đấng Mêsi là một chiến binh bất bại sẽ đến. Dép thế. Xin mời vào.
Có phải cha đã cho gọi con không?
Con đóng cửa lại và vào đây. Con có thể sắp xếp công việc kinh doanh của gia đình mình khoảng một tháng để đi điều tra một vài việc cho cha được không?
Tất nhiên là được cha. Con sẽ còn vài ngày để sắp xếp công việc. Nhưng cha cần con tìm hiểu việc gì?
Cha đang cần biết vài điều về thầy Giê-xu. Cha muốn biết thầy được sanh ở đâu, cha mẹ của thầy là ai, và tất cả những điều gì đặc biệt xảy ra trước hay là sau ngày sanh của thầy ấy mà.
Dạ, con hiểu rồi. Con cũng tò mò về thầy và đang sẵn sàng để đi tìm hiểu lần này đây.
Mỗi khi tôi không bận rộn với công việc thường nhật, tôi thường ở trong phòng làm việc của mình và đọc Kinh Thánh. Tôi đã phát hiện một đoạn trong Thi Thiên có chép rằng: vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, sự sỉ nhục Chúa của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi thắc mắc rằng có phải vua David nói về Chúa Giê-xu không? Chắc chắn rằng việc mua bán trong đền thờ trước đó đã sỉ nhục Ngài. Một tháng sau, con trai tôi trở về với báo cáo đầu tiên. Mời vào.
Thưa cha, con mới về.
Giúp thế đó hả con? Gặp con cha mừng lắm á. Cha đang nóng lòng muốn biết con đã tìm hiểu được gì về thầy Giê-xu đây.
Theo những gì con đã tìm được thì trong sổ sách ghi chép ở Jerusalem, Chúa Giê-xu đã được sinh ra tại Bethlehem hơn 30 năm về trước. Vào thời điểm này thì Caesar Augustus đã ra lệnh cho mọi người phải về quê cha của mình để đăng ký sổ dân và phải nộp thuế.
Cha cũng nhớ lại rồi. Cha mẹ đã trở về Beersheba để làm việc đó mà.
Con đã nói chuyện được với vài người tại Bethlehem và đã nghe được một số điều từ chính những người đã chứng kiến những điều đã xảy ra. Chúa Giê-xu được sanh tại một chuồng chiên. Các gã mục đồng chăn chiên đã thấy thiên sứ hiện đến và chính họ đã nghe các thiên sứ hát chúc mừng Chúa Giê-xu được sanh ra. Một ngôi sao chói lòa đã hiện ra và dẫn đường cho ba vị bác sĩ từ bên Đông Phương tìm đến và tôn thờ Chúa. Tuy nhiên, tin tức về một vị vua mới sanh của dân Giu-đa đã làm cho vua Herod nổi giận. Và ông ta đã ra lệnh giết hết tất cả các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem. Cha mẹ của Chúa Giê-xu là Joseph và Mary đã kịp thời chạy thoát cùng Ngài và định cư tại Ai Cập cho đến ngày vua Herod băng hà. Sau đó họ trở về lại Nazareth và Joseph lại trở về công việc thờ mộc.
Những điều con trai tôi thuật lại đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy cần phải trao đổi với một người đáng tin cậy về vấn đề này, nên tôi gọi một người bạn lâu năm, Gamaliel. Ông là một nhà học giả kinh thánh trong rất nhiều năm, bước qua tuổi 80. Gamaliel là một người đáng tin cậy và là một người có học thức cao về lịch sử cũng như các lời tiên tri.
Nicodem, ông bạn già của tôi, ngọn gió nào đã đem anh đến đây vậy?
Thật ra thì tôi đến đây vì việc riêng. Tôi cần ông giúp và nhớ lại xem những điều ông đã học biết từ trước đó. Ông có biết gì về Giê-xu người Nazareth không nè?
Thật ra dạo này bản thân tôi cũng đang làm vài nghiên cứu về nhân vật này. Một vài người tin ông ta là đấng Mê-si, còn vài người khác thì nghĩ hắn chỉ là một kẻ lừa bịp.
Ồ, còn ông thì nghĩ thế nào? Phải chăng ông ta đúng là đấng Mê-si hay là chúng ta còn phải trông đợi một đấng khác?
Điều tôi nghĩ không quan trọng bằng điều tôi đã học biết được, và cũng chính điều đó đã càng khẳng định hơn nữa rằng Ngài là đấng Mê-si, con của Đức Chúa Trời.
Và làm thế nào để ông có thể kết luận được như vậy?
Trong Kinh Thánh có chép rõ ràng đấng Mê-si sẽ được sanh ra trong dòng dõi vua David.
Và theo những chi tiết được ghi chép của Bethlehem, chúng ta biết chắc chắn là Chúa Giê-xu được sanh trong dòng dõi vua David.
Nếu chưa nói đến nguồn gốc của Ngài, thì còn một lời tiên tri khác nữa của tiên tri Ê-sai. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Tôi tin rằng đây là lời tiên tri về đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời chính là cha của đứa trẻ được sinh ra một cách mầu nhiệm thông qua một người con gái đồng trinh.
Có chỗ nào trong Kinh Thánh chép rằng gia đình Ngài đã chạy trốn qua Ai Cập tránh khỏi cơn giận của vua Herod không ?
Trong sách tiên tri OC có chép: Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Egypto.
Vài tháng trước, tôi có dịp nói chuyện riêng với Chúa Giê-xu. Ngài tự xưng mình là con người và bảo rằng Ngài cũng sẽ được treo lên như con rắn bằng đồng mà xưa kia Môi-se đã dựng trong đồng vắng. Nhưng điều này nghe không hợp lý tí nào với những gì chúng ta được dạy về một đấng Mê-si bách chiến bách thắng. Anh nghĩ việc này là thế nào?
Chúng ta hãy xem tiên tri Ê-sai nói gì. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị giết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.
Và anh nghĩ rằng tiên tri Ê-sai đang nói về đấng Mê-si trong phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi ?
Đúng vậy. Tội lỗi nếu muốn được tha thứ thì cần phải có của tế lễ chuộc tội. Để đấng Mê-si trở thành cứu Chúa của cả thế giới, Ngài phải trở thành của tế lễ chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời. Càng nghe nhiều về Chúa Giê-xu, tôi càng tin chắc rằng Ngài chính là của tế lễ đó.
Từ sau chuyến viếng thăm Gamaliel, người bạn đáng tin cậy vừa là người thầy của tôi đó, tôi đã phải đối diện với một sự thách thức. Thách thức về những gì tôi đã được dạy bấy lâu nay về đấng Mê-si, và phải công nhận sự thật mà Chúa Giê-xu đã nói với tôi trong lần đi dạo khu vườn hồi đó. Trong 2 năm tiếp theo đó, tôi nhận được nhiều báo cáo từ nhiều nguồn tin khác nhau về những hoạt động và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Tôi tiếp tục tra cứu Kinh Thánh và tìm thấy được nhiều phân đoạn gây dựng thêm cho niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu người Nazareth, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, dòng dõi vua David và là cứu Chúa của nhân loại. Trong những năm đó, thầy tế lễ cả thượng phẩm và các trưởng lão tìm mọi cách để tiêu diệt Ngài. Bất cứ nơi nào Chúa đến để dạy dỗ và chữa lành cho dân chúng đều có các thầy tế lễ thách thức Ngài và tìm cách xúi dục dân chúng chống lại Ngài. Sau đó, tôi biết được Chúa Giêsu đang trên đường đến Jerusalem để dự lễ vượt qua. Tôi biết rằng mạng sống Ngài đang bị đe dọa. Một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước. Nhưng tôi cũng nhận biết rằng Ngài đến đó để làm trọn chương trình của Ngài. Tôi nhờ dép thê con trai tôi để nó sắp xếp cho hai người chúng tôi có cuộc gặp chính thức với Joseph xứ Arimathê và Simon, con trai ông tại vườn Gethsemane.
Dép thê, ô có cả Simon nữa, tốt quá. Rất vui vì con đã đến.
Chào chú Nicodem, cha con cũng đang trên đường đến đây đấy.
Dép thê có kể cho ta biết, con và cha con ở trong đám đông trong lúc nghe Chúa Giêsu giảng. Con nghĩ gì về Ngài?
Con tin rằng Ngài là Đấng Christ, là cứu Chúa của chúng ta. Con cũng nhận ra rằng vương quốc mà Ngài nói đến chính là nước trời, chứ không phải là vương quốc ở trên đất này như mọi người thường nghĩ là Đấng Messi sẽ đến và chinh phạt nó.
Và con có nhận thấy rằng tất cả những điều này đều đi ngược lại với những gì chúng ta được dạy không?
Dạ vâng, nhưng con nghĩ rằng chúng ta đều đã đi lầm đường. Còn chú thì nghĩ như thế nào?
Ồ, ta tin rằng Ngài chính là cứu Chúa của nhân loại với trọn cả tấm lòng này, và Ngài sẽ hy sinh mạng sống mình vì điều đó. Ồ, cha con đến rồi, chào Joseph.
Em ơi, tôi vừa thấy Chúa Giêsu, Chúa đang ở tại Jerusalem. Mọi người đang náo động vì Ngài á. Thế tức là cả thượng phẩm đã tổ chức một cuộc hội đồng. Nicodem ơi, họ sắp giết Chúa rồi.
Nhưng chỉ khi nào Ngài cho phép mới được chứ, đúng không? Chỉ khi nào Ngài cho phép thì việc này mới xảy ra chứ.
Trong hội đồng, thầy tế lễ cả thượng phẩm tên là Caiphê đã ra sức thuyết phục mọi người rằng thà để một người chết còn hơn toàn thể dân Israel đau khổ dưới ách người La Mã. Tôi thì thấy người La Mã không màng gì đến chuyện về Chúa Giêsu. Ngài không hề nói điều gì chống đối đến các viên chức chính phủ cả.
Hôm nay ngươi im lặng thế Nicodem, ngươi không ủng hộ chúng ta về vấn đề này sao?
Thưa hội đồng, từ trước đến giờ chúng ta không bao giờ kết tội một người khi chưa nghe lời làm chứng của họ.
Một tên thợ mộc đến từ Nazareth, gã điên Galilee. Chẳng lẽ ngươi cũng là môn đồ của hắn sao?
Tôi không tin ông ta điên. Ông ta tốt bụng, dịu dàng và am hiểu về Kinh Thánh giỏi hơn tất cả những người ở trong phòng này. Những việc ông ấy làm chứng tỏ Đức Chúa Trời ở cùng ông ta đấy.
Liệu mà giữ mồm giữ miệng đến Nicodem, những lời phạm thượng của hắn đã kết tội hắn, và có thể ta cũng kết tội vì những lời huynh hoang ngươi vừa nói. Đám đông theo hắn làm cho người La Mã lo lắng, và có thể họ sẽ đàn áp dân chúng trừ khi chúng ta dẹp bỏ tên gây rối này.
Tôi thấy người La Mã đâu có hề lo lắng gì đâu. Đám đông và những môn đồ của ông ta là những người yêu chuộng hòa bình. Tôi thì thấy chính các ông là người đang khiếp sợ ông ta, bởi vì ông ta nói lên sự thật đấy. Tôi đã không nhớ mình đã thoát khỏi cuộc họp đó như thế nào. Nhưng tôi dám chắc rằng Caiphê và các thành viên hội đồng đã rất ngạc nhiên vì sự can đảm của tôi. Tự bản thân tôi còn thấy ngạc nhiên. Những người vu oan cho Chúa cảm thấy sợ hãi bởi uy quyền và sự thật từ nơi lời nói của Ngài. Và những lời nói đó ảnh hưởng trên rất nhiều người đi theo Chúa. Và sự thật đó đã chạm đến tôi. Kẻ thù của Chúa giờ đây đang giúp Ngài hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời để Chúa Giêsu trở thành chiên con lễ vượt qua mà họ không hề hay biết. Cuối cùng, họ đã bắt vu khống, chửi bới, đánh đập con người tốt bụng và đáng yêu này. Ngài đã chịu đau khổ vì những lời làm chứng dối, những đòn roi dã man. Trước mắt tôi, mọi lời tiên tri dường như đang được ứng nghiệm. Bên tai tôi như có tiếng nói của tiên tri Esai: chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Không một lời dữ nào ra từ miệng Ngài. Chúa Giê-xu đã cam chịu đánh đập, bị đội mão gai và cái chết thương tâm trên thập tự giá của người La Mã. Ngay trước khi Chúa chết, tôi nghe Ngài nói: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đã 3 năm kể từ cái đêm tôi gặp Chúa tại vườn Gethsemane, từ đó trở đi tôi được thuyết phục hoàn toàn chính Ngài là đấng Messi đã được hứa đến. Tôi hoàn toàn tin vào Ngài, chẳng bởi những phép lạ Ngài làm, nhưng là bởi những điều Ngài đã giảng dạy và những bằng cớ tôi tìm thấy từ Kinh Thánh. Joseph và tôi xin xác Chúa, sau đó chôn cất Chúa trong ngôi mộ do chính Joseph mua cho gia đình mình. Ngay đến việc Chúa được chôn cũng đã được Esai tiên đoán trước. Người ta đã đặt mộ chôn người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với những kẻ giàu. 3 ngày sau, Chúa Giê-xu đã rời khỏi mộ. Ngài đã chiến thắng sự chết. Liền sau đó, tôi nhớ lời Ngài nói tại đền thờ lúc tôi lần đầu tiên thấy Ngài: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Lúc đó tôi không hiểu Chúa nói gì, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Ngài đã nói tiên tri về thân xác Ngài và về ngày mà Chúa sống lại. Ngài đã tự ứng nghiệm lời tiên tri của chính mình. Chúa đang sống và sẵn sàng ban sự sống đời đời cho những ai nhận món quà của sự cứu rỗi từ Ngài.
Tội lỗi đã chen vào giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta thừa hưởng nguyên tội từ tổ phụ chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến mức Ngài có chương trình giải cứu, tha thứ cho chúng ta và để chúng ta có một mối liên hệ riêng tư, mật thiết với Ngài. Chúng tôi tin rằng câu chuyện đã chỉ rõ cho bạn thấy bằng chứng của tình yêu và giúp bạn nhận biết rằng chính Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của cả nhân loại. Nếu hiện giờ bạn vẫn không hài lòng với câu chuyện nội tâm của chính bạn, thì có thể Chúa Giê-xu sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn tin nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời bạn, bạn hãy ăn năn tội, thừa nhận rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và đã sai con Ngài xuống chết chuộc tội cho bạn. Hãy xoay bỏ khỏi tội lỗi và đặt đức tin vào Chúa Giê-xu.
Câu chuyện hôm nay là câu chuyện nói về ông Nicodem. Để được biết đầy đủ hơn về nhân vật Nicodem và kinh nghiệm gặp Chúa của ông, chúng tôi xin kính mời quý vị tìm đọc Thánh Kinh trong Phúc Âm Giăng chương 3, chương 7 và chương thứ 19. Rất mong quý vị có thể trực tiếp đến với Kinh Thánh, đọc được lời Chúa để biết rõ hơn về nhân vật Nicodem này và cũng được gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đó, quý vị sẽ kinh nghiệm được một cuộc đời đổi mới, tràn đầy tình yêu, bình an và hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. tuyệt vọng